Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Và lời đầu tiên Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Nhà Quyên.
Dạ vâng, chào anh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi, thì không biết ngày hôm nay anh Tiến Dũng gửi đến quý vị thính giả những cái tin tức mới gì đây thưa anh?
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó không tươi như là ngày thứ sáu, nhưng rất là thê thảm. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt 48 điểm và con số hiện tại là 17.682 điểm, và Nasdaq thì rớt 10 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.135 điểm. S&P 500 thì rớt 7 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.094 điểm, và T-Note 15 là 2.28%. Dầu thô thì sáng ngày hôm nay xuống nhưng mà bây giờ lên lại 21 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 48 đồng 56 xu, và một Mỹ Kim hiện tại đổi được, một euro hiện tại được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 1 đồng, hiện tại bây giờ một ao vàng chỉ có 1.083 đồng 50 xu, và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.15%, tuần rồi cao nhất là 4.21%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.18%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 32.960.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.040.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua Tiến Dũng có gửi đến quý vị những bản tin về airline. Những hãng như Southwest Airlines, rồi hãng Delta đã đưa ra những con số lợi nhuận khổng lồ. Thì nhưng mà không thấy American Airlines, nhưng mà ngày hôm nay American Airlines lại đưa ra cái second quarter không thôi đó, tức là chỉ có ba cái tháng của cái quý 2 đó, là tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, là họ đã có lợi nhuận đến 1.7 tỷ rồi các thưa vị. Và so với năm ngoái cái lợi nhuận này hầu như cao gấp 97%. Đây là con số lợi nhuận khổng lồ. Và Amazon cũng vậy, Amazon cũng đưa ra cái con số lợi nhuận ngày hôm nay. Họ đã lời được khoảng 580 lên 20%, nhiều cái khổ phần của cái share của Amazon đó, hiện tại bây giờ lên cũng rất là gọi là record high, lên đến 580 đồng 57 xu cho một share. Phải nói ở đây con số cũng rất là cao. Và ngược lại thì Harley Davidson là nhà sản xuất về cái dòng xe Harley đó, mà từ Việt Nam gọi là Harley đó, đã recall 185.000 chiếc ở Hoa Kỳ. Cái lý do đơn giản là cái saddle bag, ví dụ không biết là phải hai túi da hai bên hay không, nhưng mà nó bị loose, nó bị lỏng đó, rồi nó bị rớt, và đang chạy như vậy đó mà nó rớt ra thì có những chiếc xe chạy phía sau hay là ngay cả chính chiếc xe đó cũng dễ dàng bị gọi là bị crash. Vậy thì quý vị nào mà có cái xe Harley Davidson thì chúng ta có thể gọi đến hãng coi chiếc xe của chúng ta có trong cái dạng recall tại đến 185.000 chiếc, và cái đời của nó khoảng 2014-2015, thì chúng thấy rất là nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ không có thời giờ để đưa rõ ra đây, nhưng mà quý vị nào có chiếc xe Harley Davidson khoảng đời 2014-15 thì chúng ta nên gọi lên hãng để họ có thể sửa lại cái túi da hai bên, hình như là như vậy các quý vị, cái saddlebag. Và một bản tin kế tiếp là bản tin này cho bản tin ngày thứ sáu cuối tuần, mà Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về cái nghệ thuật tài tiền. Cái này bản tin này rất là hấp dẫn, mà Tiến Dũng đọc hôm qua đến ngày hôm nay vẫn còn thích thú. Quý vị thường so sánh, và đặc biệt người Việt Nam mình thì ví dụ thấy không có nhiều, nhưng mà người Mỹ đó, họ bị một cái bệnh hơi bị hoang tưởng trong đầu, vì họ nghĩ là họ xài credit card là nó lợi và họ sẽ được 1% cashback hay là 3% khi mà chúng ta đổ xăng hay làm cái gì đó, là họ sẽ trả lại 3%, 100 đồng trả lại 1 đồng, từ 1 đồng đến 3 đồng chúng ta sẽ được trả lại số tiền như vậy, tức là 1% cashback. Nhưng mà thật sự ra thì có nhiều người hiện tại bây giờ họ đang tập gọi là tiền mặt, the cash only diet. Nhưng mà cái quyết định này là một cái thực hiện và trong một cái chiến lược rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực hiện được trong 30 ngày hoặc là ít hơn chúng ta có thể save được at least nha, ít nhất là 1,000 đồng. 1,000 đồng không phải trong có thể là có thể 1,000 đồng cho một tuần nữa. Tức là cái con số tiền mà chúng ta tùy theo cái sự tiêu xài của, hay là tùy cái khả năng của từng người hay tình trạng kinh tế từng người, thì người ta nói rằng có thể save được 1,000 cho 30 ngày. Có nhiều người khá hơn thì save được 1,000 cho một tuần. Nhưng mà cái chiến lược nó rất là đơn giản. Thường thường chúng ta thấy cái thẻ đó kéo qua một cái là nghĩ là mình không có trả tiền, nhưng thật sự ra sau đó chúng ta phải trả. Tức là cái credit card mỗi tháng chúng ta phải trả tiền, chứ không bao giờ chúng ta mua rồi chúng ta không trả. Nhưng mà nó làm chúng ta cảm thấy là xài một cách thoải mái. Đây là một cái ảo mà credit card như debit card đã cho chúng ta, phải nói là tiêu xài đã giúp cho cái nền kinh tế, rồi ngay cả chính cái bản thân của nhà băng cũng đã có tiền nữa. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nên làm là chúng ta xài tiền mặt. Đây là cái lý do, cái thưa Việt. Thường thường người ta chỉ chúng ta 3 cách mà chúng ta cần phải thực hiện. Thứ nhất là cái đầu tiên thì chúng ta phải nhớ cái điều, chúng ta phải rút số tiền, đúng số tiền mà chúng ta cần xài. Chẳng hạn như cái người, những người sau đây họ đưa ra, họ rút ra 125 đồng cho một tuần. Và họ đã xài trong cái khoảng, cái tiền 125 đồng đó. Thứ nhất là you know exactly how much money you spending. Tức là chúng ta phải biết rằng chúng ta phải xài tiền bao nhiêu trong cái tuần lễ đó. Và hình như là nó đổi cái habit, là một cái thói quen của chúng ta xài tiền. Chúng ta nhìn một cái gì đó mà nó nghĩ rằng chúng ta nên xài thì chúng ta sẽ mua. Đó là đầu tiên mà chúng ta nên nhớ, là chúng ta phải biết exactly how much chúng ta sử dụng. Như 125 đồng tuần đó chúng ta xài thiệt là tiết kiệm. Nhưng mà chúng ta thiếu 50 đồng thì tuần sau chúng ta rút 175 đồng. Chúng ta xài đủ trong cái khoản đó. Cái thứ hai là hãy nghĩ longer, harder. Những cái gì mà chúng ta chuẩn bị để mà mua, hay là before, hay là after you making one. Tức là chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi mà chúng ta mua một món hàng nào đó. Mà chúng ta nên nhớ là cái tiền chúng ta trong một cái frame, tức là fix the time frame. Cái tiền chúng ta trong một cái khoản nhất định thôi, chúng ta nên mua khoản đó. Thường thường, thì đây cái câu mà Tiến Dũng thường nói với vị đó, là chúng ta force yourself to purchase a need rather than a want. Tức là phải bắt buộc chúng ta mua một cái thứ gì đó mà thật sự chúng ta cần, chứ không phải là chúng ta muốn. Và cái tiền mặt nó giúp chúng ta think twice. Tức là thường thường tiền mặt á, thì chúng ta, ví dụ thấy người Việt Nam hay người nước ngoài cũng vậy, khi mà móc túi tiền ra tiền mặt á, tự nhiên họ thấy họ không có đau lòng. Họ lại rút cái thẻ ra, họ kéo thì rất là vui vẻ. Vì thế chúng ta nên cẩn thận. Nếu mà tiền mặt chúng ta xài đó, nhà băng không thích đâu, nhưng mà nó lợi cho chúng ta rất là nhiều. Và having cash all the time is convenient. Cái thứ ba là nó rất là tiện lợi khi chúng ta dùng tiền mặt mọi thứ, mọi nơi. Cái payment chúng ta trả cũng dễ, chúng ta có tiền tip chúng ta đưa cũng dễ. Và chúng ta nên nhớ một điều mà người thường thường chúng ta dễ bị gọi là nhầm lẫn. Cái tiền mặt họ chỉ cho chúng ta từ 1-3% gọi là cái cashback. Nhưng mà chúng có nhiều nơi hiện tại bây giờ họ cho chúng ta đến 5% discount for cash. Chẳng hạn như cây xăng, chứ đi đổ xăng họ có thể cho chúng ta đến 5% discount nếu chúng ta đổ xăng. Rồi ngay cả những cái tiệm nho nhỏ, nhiều cái tiệm khác nữa chúng ta đi vào trả tiền mặt, họ có thể cho chúng ta 5% discount. Vậy thì so đến 5% và 1% thì dĩ nhiên chúng ta lợi hơn rất là nhiều khi chúng ta xài tiền mặt. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây mà Dũng nhấn mạnh, khi mà chúng ta xài tiền mặt đó thì chúng ta sẽ rất là giới hạn cho cái sự tiêu xài chúng ta. Ngược lại, chúng ta xài thẻ thì chúng ta sẽ vung tay quá tráng, thưa quý vị. Và cái điều mà duy nhất họ nói đây rằng, nếu mà quý vị có một cái business, chúng ta là own một business, contractor hay là một người làm gì mà có thương mại đây đó, thì chúng ta nên dùng một cái thẻ tín dụng chỉ một cái mà thôi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến New York. Thì ngày hôm qua, chúng ta biết hội đồng quản trị gọi là về tiền lương của cái tiểu bang New York, họ đề nghị những người mà làm fast food worker, tức là những người làm cho dãy thức ăn nhanh đó, phải nhận ít nhất là 15 Mỹ Kim cho mỗi giờ. Và hội đồng quản trị ở New York họ cho biết rằng họ sẽ quyết định điều này cho cuối năm 2018 tại thành phố New York. Nhưng mà cái điều này đã làm cho nhiều người rất là tức giận, không phải riêng thành phố New York mà nhiều thành phố khác cũng vậy, nhiều tiểu bang khác. Khi mà lên lương như vậy thì phải nói rất là bất lợi cho những người chủ, đặc biệt những người chủ cho những cái small business hay là những cái franchise. Tôi không biết cái chữ franchise là gì, nhưng mà những cái thương mại nhỏ nhỏ và những cái franchise mà những như là dãy thức ăn nhanh như chẳng hạn như là McDonald's vân vân. Và cái người đứng đầu ông CEO ở Dunkin Donuts, ông Travis, ông nói rằng ông rất là ủng hộ với cái điều lên lương và hợp lý, nhưng mà cái tối thiểu thôi, còn nếu mà tăng 15 đồng cho một giờ như hiện tại đó thì cái lương này tăng đến 71%. Mà nếu mà tăng 71% như vậy đó thì thiệt hại rất là nhiều cho những cái công ty khác. Và ông nói rằng không phải một lời đe dọa. Ông nói rằng ông sẽ đấu tranh cho điều này. Nếu không được thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người làm ở bên Kindlenet sẽ bị lay off. Chúng ta hiểu điều đó rồi. Nếu ông nói là ông đấu tranh không được, nếu mà ngăn chặn được cái 15 đồng mỗi giờ như vậy đó, thì ông sẽ bắt buộc ông phải lay off nhân viên cái hàng như bây giờ. Thí dụ đơn giản. Bây giờ, hiện tại bây giờ ở đơn Kindlenet 10 đồng một giờ, và ông mướn 5 người, thì ông phải trả 50 đồng cho một giờ. Bây giờ lên 15 đồng thì ông chỉ mướn được có 3 người thôi, thì hai người kia phải rứt áo ra đi. Tức là ông sẽ giữ được cái số tiền trả tiền lương vẫn là 45, ông lợi hơn nữa 45 đồng. Nhưng mà thay vì là 5 người, bây giờ ông chỉ mướn 3 người thôi, thì ông trả 15 đồng mỗi giờ, thì 3 người chỉ 45 đồng. Trong khi đó thì 3 người đó phải làm gọi là multiple task, tức là sẽ làm nhiều công việc hơn nữa. Và điều này thật sự ra thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về Mitsubishi. Chúng ta biết cái hãng xe Mitsubishi là một hãng xe cũng rất là tiếng tăm của Nhật Bản và đã có cái trụ sở cũng như bán xe ở Hoa Kỳ năm 1988 cho đến nay. Và thời điểm đó họ đã, xin lỗi, 1988 là họ đã sáp nhập với lại hãng Chrysler để bán cái dòng xe Mitsubishi mà người Việt Nam mà ưa gọi là mặt mày biết xị. Chiếc xe này thật sự ra thì Dũng không biết nó có bền hay không, nhưng mà rất là ít người Việt Nam đi cái xe hãng cái hiệu này. Và họ có tuyên bố ngày hôm qua qua cái lời report từ cái công ty Nikkei, thì họ nói rằng Mitsubishi sẽ ngưng produce cái dòng xe này ở Hoa Kỳ và họ sẽ tập trung tất cả những cái nỗ lực để làm mạnh ở thị trường châu Á và focus vào Asia market. Nhưng mà họ không có nói rõ rằng họ stop selling hay là họ stop making car ở US, tức là họ sẽ không làm sản xuất xe ở US nhưng mà họ vẫn tiếp tục bán xe, hay là họ ngưng cả hai thứ, ngưng bán xe cũng ngưng làm xe ở US. Nhưng mà trong tương lai, thật sự bản tin này thì không có làm buồn lòng người Việt Nam, nhưng thấy rằng Việt Nam chúng ta đi xe nhiều nhất là xe Toyota và kế đó là Honda thưa vị. Và đó là tin cuối cùng buổi sáng nay, xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tiến Dũng đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi, và cảm ơn anh cũng đã chia sẻ những cái cách mà chúng ta dùng dùng tiền hay là dùng credit card, nhưng mà nhiều khi bỏ trong người tiền mặt nhiều quá nó cũng hơi sợ, phải không thưa anh?
Vâng, thật sự ra thì người Việt Nam Tiến Dũng thấy rằng đa số nghe Nhã Quyên móc túi ra thì không bao giờ mà dưới 100 đô hết, bỏ tiền rất là nhiều, họ thích tiền mặt, hình như là cái thói quen từ bên nước nhà qua bên đây rồi. Nhưng mà người ta nói trong đây họ khuyên đó, thí dụ như khuyên nhắm là một ngày đó chúng ta xài tối đa là 150 đồng, thì chúng ta rút đúng 150 đồng, nhưng mà xài thử một tháng hay là xài thử hai tuần mà chúng thấy là 150 đồng chúng ta dư 10 đồng, hay là 100 đồng chúng ta thiếu 20 thì chúng ta rút 170 tuần thứ hai. Và chúng ta ráng xài trong cái time frame cash như vậy đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ dư rất là nhiều. Họ nói là thậm chí từ 1.000 cho một tuần có thể lên đến 1.000 một tháng cho đến 1.000 một tuần. Và Tiến Nguyên thử tính nhẩm, bây giờ một tháng người ta làm 2.000 đô, mà chúng ta xài 150 cho một tuần thì 4 tuần chúng ta xài có 600 thôi, thì chúng ta dư đến 1.400 lần. Rõ ràng một tháng ta dư tiền rất là nhiều, trong khi đó chúng ta không có mắc nợ, mà không phải lo âu vì bị gọi là bị hacker nhập vào cái thẻ chúng ta để mà rút tiền, lấy tiền bậy bạ nữa. Cái điều này thật sự thì Dũng nghĩ rằng chúng ta thử đi, Tiến Dũng khuyến khích và thậm chí Tiến Dũng cũng đã thực hiện được. Chúng ta thử rút đúng cái số tiền mà chúng ta xài trong ngày thôi. Còn thậm chí như chúng ta có cái thẻ tín dụng đó, Nhã Quyên thấy những cái gì mà thích mua đó, ôi trả thẻ đi rồi tuần sau gửi bill về hay tháng sau gửi bill gì chúng ta trả thôi, thì không phải là một lần như vậy mà nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ sanh ra một cái món nợ rất là lớn đó Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên thì nhiều khi trong bó một đồng tiền mặt cũng không có thưa anh, nhưng mà thấy anh Tiến Dũng toàn để ngàn không mà.
Đừng có nói.
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã gửi đến quý vị thính giả những cái bản tin rất là bổ ích ngày hôm nay, và xin mời anh gửi đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Nếu mà Tiến Dũng ra mà lỡ bị cướp giật mà lấy tiền móc bóp ra không có ngàn thì cướp chắc chắn sẽ quay lại gặp Nhã Quyên thanh toán đó nha.
Dạ cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.